Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 5, 2011.
Hai ngư dân Quảng Ngãi bị bắn trên vùng Biển Đông.
Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông.
Tổng giám đốc tập đoàn điện lực TEPCO từ chức do thảm họa hạt nhân Fukushima.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và con trai đi thăm Trung Quốc.
Các nước đang trỗi dậy yêu cầu tân lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế phải được chọn lựa dựa trên năng lực.
NATO bắn chìm 8 tàu chiến của Libya, đại tá Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình.
Đạo diễn Iran Jafar Panahi vượt tường lửa gửi phim đến Liên hoan điện ảnh Cannes.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc tăng cường quan hệ với Pakistan vào lúc Washington gây sức ép lên Islamabad.
Obama đề xuất thành lập nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới 1967. EFP phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính thưa quý vị, hai ngư dân Quảng Ngãi bị bắn trên vùng Biển Đông. Theo nguồn tin từ Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hôm nay, Chủ nhật vừa qua, một nhóm vũ trang đã tấn công một tàu đánh cá của Việt Nam trên Biển Đông, nổ súng vào các ngư dân làm bị thương hai người trước khi tẩu thoát trên tàu của nhóm này. Hai người bị thương đã được các thuyền viên khác đưa đến Malaysia để chữa trị. Chiếc tàu nói trên đánh cá theo hợp đồng ở vùng lãnh hải Malaysia và khi đang trên đường trở về Việt Nam thì bị tấn công ở khu vực nằm giữa Malaysia và Philippines, nơi mà hai nước đều giành chủ quyền. Hiện chưa rõ nhóm vũ trang tấn công tàu Việt Nam là thuộc nước nào. Theo thân nhân của các thuyền viên, nhóm vũ trang mặc quân phục Philippines, nhưng một phát ngôn viên quân sự ở Manila nói không hề được báo cáo về một sự cố nào ở Biển Đông. Vụ tấn công xảy ra vào lúc mà chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc gần đây đã ra thông báo về mùa nghỉ đánh bắt cá, tức là lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 16 tháng 5 đến 1 tháng 8, với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Còn theo tờ báo mạng Vietnamnet hôm qua đưa tin, mới đây, Cục Hải dương Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Hải dương Trung Quốc năm 2011, trong đó có một số bản đồ vẽ hình đường lưỡi bò ở Biển Đông, nêu kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Trường Sa và mở tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa. Còn Tân Hoa Xã ngày 16 tháng 5 vừa qua, loan tin là công ty China Mobile vừa thông báo mở rộng cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại quần đảo Trường Sa. Hiệp hội ASEAN ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông. Hôm qua, các bộ trưởng quốc phòng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã họp tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Vào cuối buổi họp, các bộ trưởng ASEAN đã ra tuyên bố chung khẳng định lại rằng, các quốc gia thành viên ASEAN cam kết thực thi đầy đủ, hiệu quả, tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông và làm việc hướng tới việc thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố chung của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN cũng khẳng định quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông theo quy định của công pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về luật biển. Tờ Jakarta Post hôm nay trích dẫn lời một trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho rằng việc nêu lên vấn đề Biển Đông trong tuyên bố chung nói trên là một tiến bộ. Cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mà năm nay là họp lần thứ 5 là cơ chế cấp cao nhất về mặt quốc phòng của hiệp hội này. Được tổ chức thường niên, đây là dịp để trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng và an ninh cũng như những thách đố đối với 10 nước thành viên ASEAN. Cho tới nay, ASEAN vẫn thương lượng với Trung Quốc về bản hướng dẫn thực hiện tuyên bố cách ứng xử trên Biển Đông, trước khi nâng văn bản này lên thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, có tính chất bó buộc về mặt pháp lý hơn. Theo tờ Jakarta Post, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Jakarta. Sau cuộc họp này, ông cho biết là đã không có phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc về bản tuyên bố chung của ASEAN liên quan đến Biển Đông, được công bố trước cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng.
Ngày hôm nay, tập đoàn điện lực Nhật Bản TEPCO đã đưa ra con số doanh thu thua lỗ kỷ lục trong năm tài chính 2010-2011 với khoảng 11 tỷ đô la và cho biết tổng giám đốc của tập đoàn, ông Masataka Shimizu sẽ từ chức. Thua lỗ của tập đoàn TEPCO trong năm vừa qua là do tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima Daiichi sau trận sóng thần ngày 11 tháng 3. được ghi nhận là thất bại nặng nề nhất của một công ty Nhật Bản không thuộc ngành tài chính. Hiện tại, tập đoàn này chưa đưa ra các con số dự kiến cho năm tài chính 2011, do việc khó lượng định được ngay số tiền phải trả để đền bù cho các nạn nhân của thảm họa hạt nhân. Các nhà phân tích cho rằng số lượng đền bù có thể là từ 25 đến 130 tỷ đô la. Cổ phiếu của TEPCO trên thị trường chứng khoán Tokyo đã sụt giảm 83% kể từ ngày 11 tháng 3. Trước thảm họa này, TEPCO những tưởng đã có thể giữ được mức doanh lợi gần 1 tỷ euro trong năm vừa qua. Tổng giám đốc Shimizu đưa ra quyết định từ nhiệm sau khi bị phê phán vì đã không đủ sức quản lý khắc phục thảm họa. Trên thực tế, Tổng giám đốc TEPCO đã không trực tiếp điều hành công ty sau khi thảm họa xảy ra vì lý do sức khỏe. Ông Shimizu đã phải điều trị tại bệnh viện trong những ngày này. Quyết định chính thức về sự thay đổi lãnh đạo sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông của hãng vào cuối tháng 6. Mặc dù thảm họa xảy ra, TEPCO vẫn tiếp tục là nhà cung cấp điện cho khu vực phía đông Nhật Bản, trong đó có vùng thủ đô Tokyo với 35 triệu cư dân. Doanh thu năm nay của hãng vượt hơn 7% so với năm trước, đạt tổng số 47 tỷ euro. Tân tổng giám đốc của hãng, ông Toshio Nishizawa, hứa sẽ làm hết sức để ngăn chặn hoàn toàn cuộc khủng hoảng hạt nhân. TEPCO sẽ nhận được tiền ứng trước của nhà nước để bồi hoàn nhanh chóng cho các nạn nhân. Tuy nhiên, theo các dự báo, tình hình tại nhà máy điện khó lòng ổn định trong vòng 6 tháng tới. Ngày hôm nay, TEPCO đã quyết định tháo dỡ 4 trong số 6 lò phản ứng. Ông Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cùng con trai bất ngờ công du Trung Quốc. Sáng nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng với con trai Kim Jong-un đã vượt qua biên giới Trung Triều bằng tàu hỏa để thực hiện chuyến công du Trung Quốc. Đây là thông tin do hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cung cấp. Ông Jan Son-taek, người chú, đồng thời là người bảo trợ của ông Kim Jong-un, nhân vật đầy ảnh hưởng trong chính quyền Bình Nhưỡng, cũng có thể đi kèm trong chuyến công du, vốn đã được dự trù cách đây vài tuần. Ngày 4 tháng 5, khoảng 20 nhân viên Bắc Triều Tiên đã tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến đi này. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ giới chức Hàn Quốc cũng được Yonhap đăng tải, tên của Kim Jong-un không có mặt trong danh sách 70 nhân vật trong đoàn công du cùng với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Vào năm ngoái, khi mới 27 tuổi, con trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị và quân sự của chế độ Bình Nhưỡng. Chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không chỉ nhằm nhận được sự chuẩn thuận của Bắc Kinh đối với người thừa kế vị trí lãnh đạo Bắc Triều Tiên, mà còn hướng đến một số mục tiêu kinh tế. Thông tin viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
Pékin aurait préféré l'avion, mais c'est en train que Kim Jong-un a franchi la frontière chinoise ce matin à l'aube.
Bắc Kinh muốn chuyến công du bằng đường hàng không, nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt qua biên giới Trung Triều vào sáng sớm nay. Cũng giống như cha mình trong chuyến công du Trung Quốc tháng 8 năm ngoái, người kế vị chức lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đi theo lộ trình qua tỉnh Cát Lâm và có thể sẽ xuống tỉnh Liêu Ninh, nằm sâu về phía Nam. Tại đây, Bắc Kinh dự kiến sẽ thể hiện cho người em Bắc Triều Tiên thấy chủ nghĩa tư bản theo kiểu Trung Quốc vận hành như thế nào. Các thay đổi rất lớn đang diễn ra trong thời gian này gần thành phố Đan Đông. Theo các phương tiện truyền thông, dự án xây dựng một cầu đường bộ với 8 làn xe vượt qua sông áp lục, đường biên giới tự nhiên giữa hai nước sắp được thực hiện. Chiếc cầu mới này sẽ dài hơn cầu hữu nghị vốn có. Kể từ ngày 10 tháng 5 vừa qua, hàng chục công nhân làm việc từ rất sớm và đã đi ngủ rất khuya để hoàn tất các cầu cảng ven bờ sông. Về thông tin này có thể tham khảo trên mạng china.com. Tất cả các hoạt động này là để chuẩn bị cho việc khánh thành khu kinh tế đặc biệt Hoàng Kim Bình hay Hoàng Gung Pyong theo tiếng Triều Tiên, mà lễ khai trương các công trình xây dựng sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 với sự có mặt của các giới chức cao cấp Bắc Triều Tiên, sự có mặt của một trong các nhân vật có thế lực nhất của chế độ, người em rể ông Kim Jong-un, ông Jan Son-taek đã được thông báo trước. Nằm trên một hòn đảo rộng 12 km vuông của Bắc Triều Tiên gần với Trung Quốc, khu vực này cho phép lưu kho nhiều hàng hóa, phát triển nhiều xí nghiệp và thậm chí đón cả khách du lịch. Theo thông tin của Hòa Tấn, một trang mạng thông tin về kinh tế Trung Quốc, hợp đồng thuê này là 50 năm và có thể triển hạn.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về chuyến đi này, Hàn Quốc và Trung Quốc không đưa ra bình luận nào. Nếu như ông Kim Jong-un đang có mặt tại Trung Quốc, thì đây là chuyến công du thứ ba của lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại quốc gia đồng minh thân cận nhất này. Sự hiện diện của ông Kim Jong-un, 69 tuổi, và bề ngoài có vẻ như rất bệnh tật ốm yếu, theo bình luận của một nhà nghiên cứu tại Seoul, cho thấy ông ta vẫn cương quyết nắm lấy quyền lực. Trong cuộc gặp với ông Kim Jong-un năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hối thúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên mở cửa nền kinh tế, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước, và đi theo mô hình cải cách của Trung Quốc. Các trao đổi thương mại Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt 2,4 tỷ euro trong năm ngoái, tăng 32% so với năm trước. Tuy nhiên, chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên vẫn còn lưỡng lự trong việc tiến hành cải cách vì sợ mất quyền kiểm soát đối với dân chúng, bất chấp nạn đói diễn ra thường xuyên tại nước này.
Ông Dominic Strauss-Kahn được tại ngoại, các nước đang trỗi dậy, đòi là tân lãnh đạo của tiền tệ quốc tế phải được chọn dựa trên năng lực. Trên nguyên tắc hôm nay, ông Dominic Strauss-Kahn sẽ ra khỏi tù sau khi hôm qua thẩm phán New York Michael Hobbs chấp nhận cho ông được tại ngoại hầu tra với số tiền thế chân là $1 triệu và số tiền ký gửi bảo đảm là $5 triệu. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Pháp phải bị quan thúc tại gia trong một căn hộ do gia đình thuê ở New York với những điều kiện rất nghiêm ngặt, chờ ra tòa lần tới được ấn định vào ngày 6 tháng 6. Ông Dominic Strauss-Kahn sẽ phải đeo vòng điện tử. Căn hộ nơi ông tạm trú có gắn video theo dõi 24 giờ trên 24. Trước cửa sẽ có một bảo vệ trang bị súng đứng gác ngày đêm. Tất cả những biện pháp nói trên tốn kém hơn $200,000 mỗi tháng, theo tính toán của công tố viên John McConnell. Chi phí này do gia đình ông Dominic Strauss-Kahn phải trả. Nhưng dù sao thì ông sẽ được gặp lại vợ, nhà báo nổi tiếng Anne Sinclair và con gái, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt giữ hôm thứ Bảy. Hôm qua, ông đã chính thức bị truy tố với 7 tội danh về tình dục. Trong lần ra tòa ngày 6 tháng 6 tới, cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ phải nhận tội hoặc không nhận tội. Nếu ông nhận tội thì sẽ không cần mở phiên xử, nhưng nếu ông vẫn không nhận tội, theo lời khuyên của các luật sư, thì phiên xử sẽ diễn ra. Tiến trình xét xử này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Về vấn đề bổ nhiệm tân Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, cuộc tranh giành giữa châu Âu với các nước đang trỗi dậy càng thêm gay gắt. Từ mấy ngày qua, các lãnh đạo châu Âu thay phiên nhau kêu gọi để cho một người đại diện cho lục địa này, thay thế ông Dominic Strauss-Kahn. AFP trích dẫn nguồn tin châu Âu hôm nay cho biết, gần như chắc chắn là bà Christine Lagarde, đương kim Bộ trưởng Kinh tế Pháp, sẽ được chọn là ứng cử viên của châu Âu. Theo nguồn tin này, tuy bản thân bà Lagarde cũng có thể gặp rắc rối với pháp luật trong một vụ liên quan đến nhà doanh nghiệp Bernatapi, nhưng hiện giờ châu Âu không có ứng cử viên nào khác. Nhưng ba nước đang trỗi dậy trong nhóm G20 là Brazil, Trung Quốc và Mexico, đòi là lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế phải được chọn dựa trên năng lực chứ không phải là quốc tịch. Các nước này yêu cầu là tiến trình bầu cử phải minh bạch và mở ra cho các ứng viên của mọi quốc tịch. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nghĩ rằng áp lực của các nước đang trỗi dậy khó mà dẫn đến thay đổi thật sự trong việc tuyển chọn Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế.
Tại Pakistan, Taliban tấn công một chuyến xe của lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, tại Peshawar, một địa điểm thuộc miền Tây Bắc Pakistan, hai người Mỹ đã bị trúng bom bị thương. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Taliban nhằm trực tiếp vào Hoa Kỳ kể từ sau cái chết của Osama Bin Laden. Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm và tuyên bố đây là hành động đầu tiên để trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Bin Laden. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Islamabad cho biết, cuộc tấn công xảy ra vào buổi sáng nhằm vào hai chiếc xe của lãnh sự quán Hoa Kỳ, khiến hai chiếc xe bị thiệt hại và hai người trong số đoàn ngoại giao Hoa Kỳ bị thương nhẹ. Trong khi đó, một sĩ quan cảnh sát tại thành phố Peshawar cho biết bom nổ là một người qua đường bị thiệt mạng và 11 người khác bị thương, bao gồm hai người ngoại quốc có mặt trong chiếc xe bọc thép. Theo người phụ trách một đơn vị công binh tại thành phố này, 50 kg thuốc nổ với độ công phá yếu đã được giấu trong một chiếc xe hơi và trái bom đã được kích nổ từ xa. Vì thuốc nổ không tốt nên vụ nổ không để lại nhiều thiệt hại. Vụ khủng bố tại Peshawar nổ ra đúng vào lúc đặc phái viên Hoa Kỳ tại Afghanistan và Pakistan đang làm việc tại Pakistan.
NATO bắn chìm 8 tù chính của Libya, đại tá Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình. Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, ra thông báo cho biết là trong đêm ngày hôm qua, rạng sáng nay, các máy bay của NATO đã bắn chìm 8 tàu chiến của Hải quân Libya trong các vụ oanh kích vào các cảng ở Tripoli. Theo giải thích của Đô đốc Chris Harding, Phó Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch của NATO tại Libya, thì do chính quyền Tripoli ngày càng sử dụng lực lượng hải quân, liên minh không còn lựa chọn nào khác là phải có những hành động quyết định để bảo vệ thường dân tại Libya và lực lượng của NATO ở trên biển. Ông cũng nhấn mạnh là các tàu của Libya bị bắn chìm tối ngày hôm qua là tàu chiến. Trước đó vài giờ, tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng các hoạt động của NATO tại Libya là hợp pháp theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ thường dân Libya. Tổng thống Mỹ cũng dự báo là sự sụp đổ của chính quyền Libya và sự ra đi của đại tá Gaddafi là tất yếu. Chính quyền Tripoli đã phản bác những tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên của chính quyền Libya nói rằng không phải ông Obama là người quyết định lãnh đạo Gaddafi phải rời khỏi Libya. Nhân dân Libya là người quyết định tương lai của mình. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Libya Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình nhà nước, có vẻ vẫn khỏe mạnh. Trong những tuần vừa qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã nhiều lần oanh kích khu dinh thự của ông Gaddafi. Trước đây, có tin đồn là lãnh đạo của Libya đã bị thương.
Đạo diễn Iran Jaffa Panahi vượt tường lửa gửi phim đến Liên hoan Cannes, mặc dù đang bị quản thúc tại gia sau khi đã bị kết án 6 năm tù, đạo diễn người Iran Jaffa Panahi vẫn tham dự Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes, tuy không được chọn để tranh giải, thế nhưng bộ phim Infimnist, đây không phải là một bộ phim của ông, đã được trình chiếu tại chương trình Liên hoan ngày hôm nay. Infimnist được quay lén và đã được gửi đến Cannes nhờ được ghi lại trên thẻ nhớ USB, thực hiện cùng với nhà làm phim tài liệu Mostaba Mektasmat. Trước ống kính của chính mình, đạo diễn Jaffa Panahi đã nói về bản án 6 năm tù mà chính quyền Tehran đã dành để tặng cho ông, về tâm trạng của một nhà làm phim bị cấm hoạt động và bị kiểm duyệt, cũng như là về nỗi khát khao, sự đau khổ của một đạo diễn không được hành nghề. Jaffa Panahi bị cấm ra nước ngoài và cấm hành nghề trong vòng 20 năm. Với Infimnist, hai nhà làm phim người Iran này đã muốn chứng minh với dư luận rằng nghệ thuật thứ bảy và ống kính camera có sức mạnh phi thường, nghệ thuật có tác động mãnh liệt hơn bất kỳ một phương tiện kiểm duyệt nào, và mãnh liệt hơn cả ý chí của những nhà lãnh đạo, mãnh liệt hơn cả quyền lực. Đây không phải là một bộ phim Infimnist được chiếu tại Pháp vào giữa tháng 9 sắp tới. Trong chương trình Cành Cỏ Vàng, hai tác phẩm được trình chiếu ngày hôm nay là This Must Be the Place, có lẽ chỗ này, của đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino, và bộ phim Drive, tạm dịch là Đua xe với tử thần, của đạo diễn Đan Mạch Nicola Winding Refn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc tăng cường quan hệ với Pakistan vào lúc Washington gây sức ép với Islamabad.
Vụ biệt kích Mỹ đột nhập vào Pakistan mà không thông báo trước cho chính quyền Islamabad để triệt hạ trùm khủng bố Bin Laden đã gây ra căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani ngày 17 tháng 5 vừa qua đã sang Trung Quốc, và ông đã được các lãnh đạo ở Bắc Kinh đón tiếp trọng thị với những tuyên bố nồng nhiệt ca ngợi quan hệ song phương. Hôm thứ Tư 18 tháng 5, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, bất kể những thay đổi có thể xảy ra trên chính trường quốc tế, Trung Quốc và Pakistan sẽ mãi mãi là những láng giềng tốt, người bạn tốt, đối tác tốt và là anh em. Vào lúc Pakistan và Mỹ mặt nặng mày nhẹ với nhau, thì đây là dịp để Bắc Kinh tìm cách thắt chặt quan hệ hơn nữa với Islamabad. Theo giới phân tích, Trung Quốc và Pakistan đều có chung một đối thủ trong khu vực, đó là Ấn Độ, nhưng đồng thời mỗi bên cũng có những tính toán riêng cho mình. Đối với Bắc Kinh, Pakistan là một thị trường lớn về kinh tế và vũ khí. Theo báo chí Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại song phương lên đến 8,7 tỷ đô la trong năm 2010. Mục tiêu đề ra là đến năm 2015, quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ lên tới 15 tỷ đô la. Tuần trước, Pakistan đã khai trương một nhà máy điện nguyên tử ở Shasma, tỉnh Punjab do Trung Quốc xây dựng. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn giành được hợp đồng xây cất thêm hai nhà máy điện nguyên tử khác nữa. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác chính cung cấp vũ khí cho Pakistan. Nhân chuyến công du Bắc Kinh lần này của Thủ tướng Gilani, phía Trung Quốc đã đồng ý cung cấp 50 máy bay tiêm kích JF-17 cho Pakistan trong 6 tháng tới. Trung Quốc cũng cần đến sự hỗ trợ, hợp tác của Pakistan để ngăn ngừa nguy cơ khủng bố, ly khai của các nhóm Hồi giáo trong khu vực Tân Cương, sát biên giới chung giữa hai nước. Mặt khác, Bắc Kinh cũng tìm mọi cách hạn chế ảnh hưởng của Washington trong khu vực sau khi Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ và coi Pakistan là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Về phần mình, Pakistan cũng chơi lá bài Trung Quốc để giảm bớt áp lực của Mỹ. Nhân chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Gilani tuyên bố là Pakistan tự hào có Trung Quốc là một người bạn tốt nhất, và Islamabad đánh giá cao quan hệ với Bắc Kinh vì trong mọi hoàn cảnh, Trung Quốc đều ủng hộ Pakistan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Islamabad không thể bỏ qua sự giúp đỡ tài chính và quân sự của Washington. Kể từ năm 2001 đến nay, tổng viện trợ của Hoa Kỳ cho Pakistan lên tới hơn 18 tỷ đô la, trong đó chủ yếu là viện trợ quân sự. Chính quyền Pakistan thừa biết là họ không thể trông chờ vào Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Mặc dù vậy, những động thái này của Pakistan đã làm cho các chính trị gia Hoa Kỳ khó chịu. Thượng nghị sĩ James Rich thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng,
Rất khó thuyết phục được công luận Hoa Kỳ khi tiếp tục viện trợ cho Pakistan, trong khi lãnh đạo nước này lại sang Trung Quốc và nói rằng đó là người bạn tốt nhất của họ. Sau vụ Bin Laden bị triệt hạ trên lãnh thổ Pakistan, một số nghị sĩ Hoa Kỳ còn đòi xem xét lại chính sách viện trợ cho Islamabad. Cho dù bực bội về thái độ nước đôi của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, chính quyền Obama vẫn cần đến nước này để phục vụ cho chiến trường Afghanistan chống lại quân Taliban. Ngày 18 tháng 5, trong một cuộc họp báo tại Washington, Đô đốc Mỹ Michael Mullen nhắc nhở rằng, đã đến lúc mọi người không nên nói về vụ biệt kích Mỹ triệt hạ Bin Laden nữa, cần thuyết phục Pakistan chống khủng bố và sẽ là một thảm họa nếu quan hệ với Islamabad bị gián đoạn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates nhấn mạnh là Washington cần tiếp tục viện trợ cho Islamabad vì những quyền lợi quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là chuyên mục Cannes 2011 do Thanh Hà thực hiện với đề tài Ichime Harakiri, cái chết của võ sĩ Samurai, bộ phim ba chiều đầu tiên tranh giải Cành Cọ Vàng. Tiếp theo đó là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, và cuối cùng là mục tạp chí văn hóa, phóng sự về tháng văn hóa Việt Nam tại Lorient, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tổng thống Mỹ Obama đề xuất thành lập nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới 1967. EFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc một bài diễn văn quan trọng. Một trong những nội dung chính mà ông Obama đề cập đến, đó là việc Hoa Kỳ nêu lên cái khả năng thành lập một nhà nước Palestine độc lập với cái đường biên giới của năm 1967. Trước hết, xin anh cho biết thêm một số các thông tin liên quan đến cái chủ đề này và giải thích vì sao ông Obama lại đưa ra cái đề xuất nói trên.
Vâng, thưa anh và thưa thính giả của quý đài, cái đường biên giới 67, tức là cái đường biên giới trước khi xảy ra cuộc chiến tranh 6 ngày giữa khối Ả Rập và chính quyền Do Thái hồi năm 1967. Hồi đó, hai bên có một đường ranh giới rõ ràng. Cái đường ranh giới đó đã được thiết lập sau cái đệ nhị thế chiến và hai bên sống với nhau. Ông Obama muốn cho hai bên biết rằng trước khi ngồi xuống để thảo luận thì cái điểm biên giới 1967 đối với Hoa Kỳ phải là cái điểm khởi đầu. Và từ đó hai bên thương thuyết với nhau. Thương thuyết với nhau có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là phải làm sao phía bên người Do Thái phải tôn trọng cái quyền độc lập của cái nước của người Palestine. Và thứ hai là phía người Palestine phải nhìn nhận là cái người Do Thái có quyền sống trong hòa bình và phải có một cái đường biên giới an ninh. Phía Do Thái và phía Palestine thảo luận trên cái căn bản biên giới năm 1967. Ông Obama muốn cho hai bên biết rằng bây giờ hai bên không có đồng ý với nhau, nhưng mà cái điểm biên giới 67 là cái điểm khởi đầu. Các ông phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Đấy là một cái cơ bản trong cái vấn đề bài diễn văn ngày hôm qua của Tổng thống Obama đó thưa anh.
Thưa anh, phản ứng của chính quyền Israel ra sao ạ?
Phản ứng của chính quyền Israel thì không có hài lòng. Đồng thời cái lúc mà ông Obama đọc diễn văn ở tại Hoa Kỳ thì ông Thủ tướng Do Thái cũng đã đến Quốc hội Do Thái và đọc một bài diễn văn. Có hai điểm, ông ấy nói rằng cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đã đặt cái nền an ninh của Do Thái đi ra ngoài những cái điều mà Hoa Kỳ trước đây đã đồng ý với Do Thái. Có nghĩa rằng có những chính quyền trước thời ông Obama đã đồng ý là bây giờ cái vấn đề biên giới phải thảo luận lại, chứ không thể nào trở lại cái đường biên giới năm 1967. Thủ tướng Do Thái sang Hoa Kỳ vài tiếng ở đây sẽ gặp Tổng thống Obama và muốn Tổng thống Obama nói rõ ràng hơn về cái đường lối mới của Tổng thống Obama đối với vấn đề an ninh của Do Thái. Và Do Thái nói rằng Do Thái không thể nào có thể nói chuyện với một chính quyền hay là một cái phía Palestine mà trong đó có tổ chức quá khích của người Palestine là tổ chức Hamas, một tổ chức đã từng nói từ trước đến giờ là sẽ cương quyết tiêu diệt và không bao giờ nhìn nhận nước Do Thái. Ông Thủ tướng Do Thái muốn ông Obama giải thích vấn đề đó và phía Do Thái cũng sẽ nói cái vị trí chính trị của Do Thái đối với cái lực lượng mà người Do Thái cho là lực lượng khủng bố Hamas. Trong cái sự đồng ý của họ mới đây, hai bên ôn hòa và phía quá khích của người Palestine đã đoàn kết với nhau và đã đồng ý chia sẻ quyền hành trong một cái chính quyền của người Palestine trong tương lai, thì ông Obama cũng nói rằng phía bên người Palestine cũng phải giải thích cái điều đó. Không thể nào mà Hoa Kỳ có thể ủng hộ được một cái nước Palestine mà trong đó có một cái thành phần không có nhìn nhận cái vấn đề an ninh của cái nước Do Thái và luôn luôn chủ trương là phải tiêu diệt Do Thái. Điều đó Hoa Kỳ cương quyết chống đối. Thì tôi cho rằng là cái phản ứng của người Do Thái rất là chính xác ở cái điểm là họ lo sợ cái vấn đề an ninh của họ.
Dạ, Tổng thống Obama đọc bài diễn văn trong đó đề cập đến vấn đề Trung Đông trong cái bối cảnh là vào năm tới nước Mỹ có bầu cử Tổng thống và chắc chắn là ông Obama sẽ ra tái tranh cử. Thưa anh, vấn đề Trung Đông sẽ tác động ra sao đến cái chương trình vận động tranh cử của ông Obama?
Vâng thưa anh, trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì tôi cũng xin nói với quý vị thính giả của quý đài là vào tháng 9 tới đây, cái Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp và phía bên Palestine muốn Liên Hợp Quốc nhìn nhận cái chứng quyền thực thụ của người Palestine. Người ta không có đủ kiên nhẫn, người ta nói rằng người ta không còn kiên nhẫn để chờ đợi có một giải pháp hòa bình với người Do Thái. Là vì người Do Thái tiếp tục chiếm đất của họ, xây nhà, xây cửa và không chịu thương thuyết hòa bình và trả lại đất cho người Palestine. Vì vậy cho nên bây giờ khối Ả Rập đang vận động ủng hộ cái quyết định của cái chính quyền Palestine là muốn Liên Hợp Quốc nhìn nhận và không cần phải có thỏa hiệp hòa bình với Do Thái nữa. Điều đó ngày hôm qua ông Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được cái chuyện đó, là bởi vì một cái chính quyền như vậy không có đạt đến một cái kết quả hòa bình vĩnh viễn, là vì vẫn có cái sự xung đột, vẫn duy trì sự xung đột giữa hai bên. Thì thưa anh, trở lại cái câu hỏi của anh, thì tôi cho rằng là cái bài diễn văn của Tổng thống Obama ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Bất cứ một vị Tổng thống nào mà gây xích mích với người Do Thái hay là không có thân thiện với người Do Thái thì một cái vị ứng cử viên đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn với các cử tri người Mỹ gốc Do Thái ở tại Hoa Kỳ. Là vì người Mỹ gốc Do Thái có một cái quyền lực về kinh tế cũng như chính trị rất lớn ở kể cả Quốc hội Mỹ và trong tất cả mọi lĩnh vực của nước Mỹ, thì tôi cho rằng là đây là một cái canh bạc mà ông Obama muốn ném một cái hòn đá mà muốn trúng cả hai con chim trong cái vấn đề này, tức là muốn đạt được một cái sự ủng hộ của người Palestine, mặt khác thì cũng muốn là cái bên phía Do Thái cũng phải thương lượng. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là từ trước tới giờ trong suốt 2 năm vừa rồi, tất cả mọi nỗ lực của ông Obama về vấn đề Trung Đông cũng căn cứ theo những cái điểm mà ông Obama ngày hôm qua nói không có đi tới đâu cả, là bởi vì hai bên vẫn còn xung đột với nhau mà bây giờ lại có sự thống nhất để phía bên người Palestine, trong đó có cái lực lượng họ người Do Thái gọi là khủng bố Hamas, thì cái vấn đề này là vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên cái khối Ả Rập ngày hôm qua rất hài lòng với bài diễn văn của ông Obama. Ngược lại thì phía Do Thái thấy rằng là họ bất bình đấy, nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua các lãnh tụ của Quốc hội Hoa Kỳ chỉ có một vài người lên tiếng chỉ trích bài diễn văn của ông Obama, cho rằng là ông Obama đã không có bảo vệ quyền lợi của người Do Thái. Nhưng mà ngược lại thì ai cũng nhìn nhận đấy là cái tình hình thực tế không thể nào có thể tránh được. Và tôi cho rằng là cái bài diễn văn của ông Obama ngày hôm qua sẽ có ảnh hưởng từ giờ cho đến cuộc bầu cử sang năm. Nếu đạt được hòa bình thì ông Obama sẽ thu được rất nhiều phiếu của người Mỹ gốc Do Thái. Nếu ngược lại không đạt được hòa bình thì tôi cho rằng là cái tình hình kinh tế của nước Mỹ vẫn là cái điều then chốt để mà thắng cử hay không thắng cử trong cái cuộc bầu cử năm 2012, chứ không phải là vấn đề chính trị Do Thái rất thừa.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hai ngư dân Quảng Ngãi bị bắn trên vùng Biển Đông.
Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông.
Tổng giám đốc tập đoàn điện lực TEPCO từ chức do thảm họa hạt nhân Fukushima.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và con trai đi thăm Trung Quốc.
Các nước đang trỗi dậy yêu cầu tân lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế phải được lựa chọn dựa trên năng lực.
NATO bắn chìm 8 tàu chiến của Libya, đại tá Gaddafi lại xuất hiện trên truyền hình.
Đạo diễn Iran Jafar Panahi vượt tường lửa, gửi phim đến Liên hoan điện ảnh Cannes.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc tăng cường quan hệ với Pakistan và lúc Washington gây sức ép lên Islamabad.
Tổng thống Mỹ Obama đề xuất thành lập nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới 1967. EFFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục Can 2011 với đề tài Ichime Harakiri, cái chết của võ sĩ Samurai, bộ phim 3 chiều đầu tiên tranh giải cành cọ vàng. Chuyên mục do Thanh Hà thực hiện, mời quý vị theo dõi.
Đạo diễn Nhật Bản Takashi Miike chắc chắn sẽ đi vào lịch sử Liên hoan Cannes với tư cách là nhà làm phim đầu tiên tranh cành cọ vàng với một bộ phim ba chiều Ichime Harakiri, cái chết của võ sĩ Samurai. Với kỹ thuật hình ảnh nổi, Takashi Miike dựng lại một bộ phim đã từng được vinh danh tại Liên hoan Cannes vào năm 1963, đó là tác phẩm Seppuku Harakiri của đạo diễn bậc thầy Kobayashi. Ichime tương tự như Seppuku hơn 40 năm về trước là một bộ phim nói về đời sống chật vật của những chàng võ sĩ samurai ở vào thời bình hồi thế kỷ thứ 17. Hanshiro là một trong những số ấy. Quá đói khổ, Hanshiro đến dinh thự của một vị lãnh chúa để xin được một ân huệ cuối cùng, được mổ bụng tự sát trong sân nhà dòng họ Y để được chết trong danh dự. Kageyu, viên quản gia đầy quyền uy của dòng họ Y, chấp thuận lời thỉnh cầu của Hanshiro, thế nhưng trước khi để cho võ sĩ này được toại nguyện thì Kageyu kể lại câu chuyện buồn của một võ sĩ samurai khác, đó là chàng Motome trẻ tuổi hơn. Vì đói kém, Motome đã đến cửa gia đình dòng họ nhà Y với một thanh gươm bằng tre, xin được chết trong danh dự, thế nhưng trên thực tế là để xin vài đồng bạc sống qua ngày. Gia đình họ Y coi đây là một sự sỉ nhục đối với nguyên tắc của các võ sĩ và đã buộc Motome bảo toàn danh dự. Cảnh Motome tự sát tưởng chừng đã kéo dài cả một thiên thu. Một nhát kiếm gỗ, rồi hai nhát, ba nhát, Motome tự hành hạ thể xác tới cùng để xứng đáng là một võ sĩ samurai. Đạo diễn Takashi Miike, nổi tiếng là một nhà làm phim, thích đưa lên màn ảnh những cảnh tàn bạo, máu me, và ông đã khẳng định lại điều ấy trong các cảnh Harakiri tàn bạo với Ichime. Nhưng với kỹ thuật ảnh ba chiều thì người xem có cảm tưởng như chính mình đang bước chân vào căn chòi rách nát của Hanshiro, hay họ đang lạc vào đại sảnh, vào điện thờ của dòng họ gia đình nhà Y. Ngoài khía cạnh nghệ thuật thì bộ phim Ichime của đạo diễn Miike đã vượt thời gian và vượt cả ra ngoài thế giới của các chàng võ sĩ samurai để nhìn thẳng vào một thực tế, nơi mà sự khổ đau, cảnh bần cùng không là mầm mống để tạo ra một cuộc nổi dậy. Trong thế giới của Ichime thì người vợ đau ốm tự xem mình là gánh nặng cho chồng, dù đói rét cũng không ai cất lên một lời than oán. Nam diễn viên Ibizo Ishikawa, một trong những nghệ sĩ bậc thầy của nền nghệ thuật sân khấu Nhật Bản, thủ vai Hanshiro, phong cách và lối diễn xuất của ông chỉ trong 5 phút đầu bộ phim đã thể hiện được tất cả tâm tư của chàng võ sĩ Hanshiro, và sẽ không có gì ngạc nhiên hay quá đáng nếu như giải thưởng dành cho nam tài tử xuất sắc nhất mùa liên hoan năm nay sẽ được trao về tay Ishikawa.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Vẫn là DSK chiếm trang nhất. Các báo Pháp vẫn chưa thể thôi nói về vụ Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc phạm tội tình dục. Hai từ được hầu hết các báo Pháp ra hôm nay sử dụng để chạy tựa lớn trên trang nhất là bị truy tố và được trả tự do có điều kiện. Tương tự với các bức ảnh, các báo đều chọn tấm ảnh ông Dominique Strauss-Kahn trước tòa, ngồi bên cạnh luật sư của mình nghe tranh luận với vẻ mặt nghiêm trọng, suy tư, ánh mắt đầy lo lắng. Tuy nhiên, so với hình ảnh chụp ông ra khỏi trụ sở cảnh sát Harlem hôm đầu tuần, hai tay bị còng đi giữa các cảnh sát, lần này dung nhan và thần sắc của Dominique Strauss-Kahn được cải thiện hơn nhiều. Bị buộc tội tự do chính là nội dung cơ bản của hai quyết định liên quan đến số phận ông cựu tổng giám đốc FMI được tư pháp Mỹ đưa ra tối qua tại Hoa Kỳ. Một của bồi thẩm đoàn nhân dân New York thống nhất với các tội danh cáo buộc ông Strauss-Kahn hiếp dâm và xâm phạm tình dục. Một của tòa án New York cho phép bị cáo được tại ngoại có điều kiện. Như vậy là kể từ giờ ông Dominique Strauss-Kahn bị chính thức truy tố và đưa ra xét xử về 7 tội danh xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, ông được tòa án New York cho phép tại ngoại chờ xét xử với điều kiện đóng $1 triệu tiền bảo lãnh và bị quản thúc tại nơi cư trú bằng nhiều biện pháp cực kỳ nghiêm ngặt như lính gác 24/24, đeo vòng định vị điện tử, bị giữ toàn bộ giấy tờ đi lại. Nhưng đến đây mới chỉ là màn khởi động mà theo như nhận định của Le Figaro thì trận chiến tư pháp mới bắt đầu. Một vụ án với viễn cảnh sẽ kéo dài và phức tạp. Ngay từ bây giờ đã không ít những thông tin đồn đoán về các chi tiết, sự việc được lan truyền theo đủ mọi hướng, nhưng theo Le Figaro, trong trình tự xét xử ở Hoa Kỳ, kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào lập luận của luật sư hai bên trước tòa. Người ta biết gì về những phân tích pháp y?
Nếu cuộc chiến tư pháp đã bắt đầu thì một mặt trận khác cũng đã đang được triển khai tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI.
Tờ báo Kinh tế La Tribune chạy tựa chính. Trận chiến của FMI bắt đầu. Đây là chủ đề lớn thứ hai trong ngày liên quan đến vô số các thông tin xung quanh vụ Dominique Strauss-Kahn. Cuộc đua tranh giành chiếc ghế lãnh đạo FMI giờ được chia theo ba hướng: Mỹ, châu Âu và các nước đang trỗi dậy. Báo Le Monde đưa ra nhận định sau khi DSK từ chức, châu Âu muốn giữ FMI. Trong khi đó thì Brazil, đại diện của các nước mới trỗi dậy, thì lại yêu cầu chấm dứt cái gọi là ưu đãi khu vực dành cho cựu lục địa quyền lãnh đạo định chế tài chính lớn nhất của thế giới. Theo Le Monde, thì ngay từ trước khi công bố lá thư từ chức của Dominique Strauss-Kahn hôm 19 tháng 5 thì châu Âu và các nước mới trỗi dậy đã dàn trận chuẩn bị chạy đua vào vị trí tổng giám đốc FMI. Hàng tựa trên trang nhất của L'Echo, FMI Christine Lagarde, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Pháp, ứng cử viên khả dĩ của châu Âu. Tờ báo khẳng định châu Âu sẵn sàng ủng hộ bà Lagarde trong việc ra ứng cử vào chiếc ghế tổng giám đốc của FMI. Vấn đề đặt ra chưa được kết luận ngay là FMI sẽ bầu một người lãnh đạo với nhiệm kỳ 5 năm hay là bầu một người làm nốt nhiệm kỳ của ông Strauss-Kahn hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2012. Cuộc chạy đua hứa hẹn chắc không đơn giản, nhưng trong bối cảnh hệ thống tài chính thế giới chưa thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng thì nhất thiết định chế tài chính hàng đầu thế giới này phải nhanh chóng có người lãnh đạo.
Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần hôm 11 tháng 3 vẫn chưa thể khắc phục được một sớm một chiều và khó có thể lường trước được hết những bất chắc rủi ro. Ngay trong lúc này thì tại Nhật Bản lại dấy lên một cuộc tranh luận với quy mô rộng lớn về vấn đề năng lượng hạt nhân, một nhân tố từng góp phần làm nên sự thần kỳ kinh tế của Nhật Bản trong những năm 1970.
Lâm Mông nhận thấy vị trí của năng lượng hạt nhân đang ngày càng gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản. Theo tờ báo, sau sự cố hạt nhân với quy mô chưa từng có ở Nhật, Thủ tướng Naoto Kan đã khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân nhưng có điều kiện và không còn đặt ưu tiên vào đó nữa. Sự lựa chọn năng lượng này đang chịu sức ép lớn của dư luận trong nước, trong khi mà các nhà khoa học thì vẫn chưa hết lo ngại về độ xác thực của các con số đo mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Le Monde ghi nhận hồ sơ tai họa hạt nhân tại Fukushima chưa thể khép lại. Bởi vì Nhật Bản giờ đây đang phải đắn đo với chính sách về năng lượng hạt nhân, đồng thời các chỉ trích chính phủ về việc quản lý khủng hoảng vẫn không ngớt đi mà trái lại ngày càng mạnh hơn. Trước sức ép đó, hôm 18 tháng 5 vừa qua, ông Nao Tukan đã phải kêu gọi xem xét lại chính sách phát triển năng lượng hạt nhân của Nhật. Cộng vào đó, Thủ tướng Nhật cũng đưa ra các điều kiện về an toàn cho phát triển năng lượng hạt nhân, trong đó có việc thành lập một cơ quan quản lý an toàn hạt nhân độc lập thực sự. Trước khi có sự cố xảy ra với nhà máy điện Fukushima, thì vấn đề an toàn hạt nhân do Cơ quan An toàn Hạt nhân Công nghiệp Nhật Bản NISA đảm trách. Đây là một cơ quan nằm dưới sự chủ quản của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp, mà nhiệm vụ chủ yếu vẫn chỉ là xúc tiến phát triển nguyên tử nhiều hơn là kiểm soát các cơ sở hạt nhân. Theo Le Monde, với tuyên bố duy trì năng lượng hạt nhân, Thủ tướng Nhật muốn xoa dịu sự bất bình của những người ủng hộ điện hạt nhân sau khi ông cho đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở miền trung nước Nhật. Giới chủ Nhật Bản đánh giá quyết định đóng cửa nhà máy Hamaoka của chính phủ là vô trách nhiệm, gây ra đình trệ sản xuất của hàng loạt các nhà máy chế tạo xe hơi đóng trong vùng. Việc đóng cửa nhà máy Hamaoka còn gây bất bình trong các đối tác của Nhật ở nước ngoài như Hoa Kỳ, Anh và đặc biệt là Pháp. Giới quan sát tại Nhật cho rằng quyết định này đi ngược lại với kế hoạch thúc đẩy năng lượng hạt nhân của Pháp tại hội nghị thượng đỉnh G8. Ngược lại, phần đông dư luận Nhật Bản lại ủng hộ quyết định đóng cửa nhà máy. Nó được tới 62% người Nhật ủng hộ. Trong bối cảnh tranh cãi về vai trò của điện hạt nhân, nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học còn đưa ra những giải pháp táo bạo như thay thế năng lượng hạt nhân bằng năng lượng tái tạo. Các nhà khoa học Nhật cho rằng từ nay đến 2040, năng lượng tái tạo hiện mới chỉ chiếm 1% sản lượng điện của Nhật, có thể thay thế cho 54 lò phản ứng hạt nhân. Năm 2012, Nhật sẽ đưa ra một đạo luật mới buộc các nhà sản xuất phải mua điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Báo Le Monde kết luận rằng có thể đây sẽ là một công cụ pháp lý hỗ trợ phát triển nguồn năng lượng này, nhưng cũng cho thấy là dù có duy trì năng lượng hạt nhân, nhưng Nhật không còn có thể coi đây là một ưu tiên nữa.
Vẫn liên quan đến châu Á, trên phụ trang báo của Le Figaro dịch lại các bài viết hay trên báo Mỹ The New York Times có bài viết về Trung Quốc với tựa đề chắc hẳn phải thu hút độc giả, Bắc Kinh cấm buôn bán hoa nhài.
Từ sau khi cuộc cách mạng mang tên hoa nhài nổ ra ở Bắc Phi, thì ở Trung Quốc, loài hoa trắng ngần có hương thơm thanh khiết này bỗng dưng bị vạ lây. Chính quyền Trung Quốc không những không muốn mọi người nhắc đến tên hoa nhài, mà những người trồng và bán còn nhận được các chỉ thị cấm buôn bán hoa nhài giờ bị coi là hàng lậu. Theo bài báo, thì ngay từ đầu tháng 2, khi mà trên các trang mạng của Trung Quốc xuất hiện những lời kêu gọi làm cuộc cách mạng hoa nhài theo kiểu Trung Quốc, thì ngay lập tức các ký tự viết tên loài hoa này đã bị chặn trên tất cả các mạng thông tin. Mới đây, chính quyền địa phương còn hủy cả một hội chợ triển lãm quốc tế về hoa nhài dự tính mở ra trong mùa hè năm nay. Rất nhiều nhà trồng vườn và người bán hoa từ đầu tháng 3 vừa qua hoặc được công an tới tận nơi hoặc nhận được những chỉ thị thông báo từ giờ trở đi hoa nhài là một mặt hàng lậu. Theo các nhà chuyên môn kinh doanh hoa nhài tại huyện Đại Hưng ở ngoại ô Bắc Kinh thì công an còn gọi các chủ quầy hoa của các chợ lên yêu cầu viết cam kết không buôn bán hoa nhài, nếu cố tình làm trái lệnh sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Tại một số chợ khác ở phía nam thủ đô Bắc Kinh, không biết từ đâu còn tung ra tin đồn việc cấm bán hoa nhài vì bị nhiễm phóng xạ đến từ Nhật Bản. Bao nhiêu tiếng xấu nay người ta bỗng đổ cho bông hoa vô tội, còn những người trồng hay buôn hoa nhài thì điêu đứng về kinh tế. Vậy mà ở Trung Quốc, bài hát dân ca có từ thời nhà Thanh Moli Hoa ca ngợi hương hoa nhài đã từng được cất lên mỗi khi trao huy chương trong kỳ Olympic 2008. Tiếp sau đây là mục tạp chí văn hóa, phóng sự về tháng văn hóa Việt Nam tại Logion, Tuấn Thảo phụ trách.
Đến Logion ở vùng Bretagne vào mùa này, du khách không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy màu sắc của Việt Nam hiện hiện ở trung tâm thành phố. Tại sân ga, nhà hát lớn, tòa đô chính đều có gắn hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam đội nón lá, chở một em bé trên một chiếc xe đạp. Hỏi ra mới biết là theo đề xướng của tổ chức y tế L'Appel, thành phố Lorient đã chọn tháng 5 làm tháng Việt Nam, nhằm giới thiệu thêm về văn hóa và con người Việt Nam với người dân địa phương. Về điểm này, có ít nhất là 4 cuộc triển lãm nhiếp ảnh, hội họa và tranh khắc chọn Việt Nam làm chủ đề. Độc đáo hơn nữa là dự án của nhóm sinh viên Pháp trường mỹ thuật Lorient. Vào tháng Giêng năm 2011, nhóm sinh viên này đã đi theo một đoàn bác sĩ Pháp đến các vùng sâu, vùng xa, để rồi ghi lại sổ tay hành trình của họ dưới dạng một tập truyện tranh. Nhưng lĩnh vực quan trọng hơn cả của chương trình này vẫn là quan hệ hợp tác y tế giữa hai phía Pháp và Việt Nam. Bởi vì cứ mỗi năm hai lần, tổ chức Lapel thường gửi một đoàn bác sĩ nhi khoa đến Việt Nam để công tác. Lần này, trong khuôn khổ chương trình Tháng Việt Nam, ban tổ chức đã có mời một đoàn Việt Nam đến L'Oréal để tham dự các sinh hoạt. Và nhân dịp này, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các thành viên trong đoàn Việt Nam, trong đó có bác sĩ Trương Tấn Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.
Chuyến đi này thì tôi được tổ chức Lapel mời sang dự Tháng Văn hóa về Việt Nam ở tại Pháp, và cũng đi tham quan một số các cái cơ sở y tế mà đã từng hợp tác với các cơ sở y tế tại Khánh Hòa giúp cho người dân ở tại Khánh Hòa trong thời gian vừa qua. Đây là lần thứ ba tôi sang Pháp, nhưng mà lần đầu tiên đến L'Oréal thì cảm tưởng đầu tiên chúng tôi đến đây khi mà dự cho cái buổi sinh hoạt thế này, chúng tôi thấy rất là vui. Chúng tôi được gặp những người bạn Pháp rất là thân thiện Việt Nam. Chúng tôi thấy họ rất là chu đáo và vì Việt Nam, vì một số trẻ em nghèo của Việt Nam cũng như là bệnh nhân Việt Nam, mà họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và đến đây chúng tôi đã càng thấy cái tâm của họ rất là tốt nữa. Tôi thấy những người bạn mặc dù thì chưa một lần quen biết, nhưng mà đến họ tiếp đón rất nồng hậu. Và đặc biệt là bác sĩ Jida, người đã cùng làm việc chúng tôi rất nhiều năm tại Việt Nam, thì chúng tôi thấy ông là một người có cái tấm lòng rất là nhân hậu, rất là tốt, đặc biệt với trẻ em, và trong đó có Việt Nam.
Thưa anh, được biết là tổ chức Lapel có những cái chương trình hợp tác y tế với tỉnh Khánh Hòa đó, thì anh cho biết sơ qua một vài nét về những cái chương trình hợp tác y tế đây là cụ thể là gì thưa anh?
Về Khánh Hòa thì đầu tiên là Lapel đến giúp chúng tôi về cái chương trình nước cho những người dân ở nơi nông thôn ở miền núi, thì giúp cho một số kinh phí để dẫn nước sạch từ ở trên núi xuống để cho người dân ở tại cái vùng xa xôi heo lánh. Thứ hai nữa là giúp đỡ cho chúng tôi để cử tất cả các chuyên gia cũng như hợp tác trong đề giúp đỡ cho các trẻ sơ sinh, những cái trẻ mà trẻ em khuyết tật được giảng dạy cũng như là huấn luyện cho các cháu để giảm bớt cái nguy cơ mà các cháu mắc phải, cũng như là phục hồi chức năng các cháu. Và hiện nay chúng tôi đang hợp tác với tổ chức Lapel trong thời gian qua như sắp tới là tiếp tục hỗ trợ cho vấn đề xử lý nước và dẫn nước về cho các trạm y tế xã cũng như một số các cái vùng phụ cận mà nhân dân đang còn thiếu.
Kỳ này anh qua thì ngoài cái việc tham gia vào rất là nhiều cái sinh hoạt, thì anh cảm thấy ưng ý với lại cái sinh hoạt nào nhất?
Trong các sinh hoạt, tại vì chúng tôi là ngành y tế, cho nên tôi chúng chú ý nhất là cái sinh hoạt. Vừa ngày hôm qua chúng tôi có nghe dự cái báo cáo toàn bộ các cái hoạt động mà tổ chức Lapel trên khắp nước Pháp đã giúp đỡ cho nhiều đơn vị, nhiều bệnh viện của Việt Nam chứ không phải là chỉ riêng Khánh Hòa. Và chúng tôi thấy rằng tất cả các bác sĩ cũng như tất cả các giáo sư và những người cộng tác Lapel rất là tận tụy với Việt Nam, và họ hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ cho chúng tôi trong thời gian sắp tới về vấn đề y tế ở tại Việt Nam.
Về phần mình, chị Trần Thị Sáng là một nữ hậu sinh hiện làm việc cho Bệnh viện Pháp Việt ở Sài Gòn. Chị đã từng đồng hành với hội Lapel từ nhiều năm qua. Chị Sáng cũng đã qua Pháp nhiều lần để tu nghiệp, và lần này chị sẽ ở lại L'Oréal cho đến cuối tháng 5 để thực tập. Chị cho biết cảm tưởng của mình về chương trình Tháng Việt Nam.
Tôi là nữ hậu sinh và tôi đang làm việc tại một cái bệnh viện của Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước đây tôi đã từng làm việc tại bệnh viện Từ Dũ, là một cái bệnh viện đầu tiên có cái sự mà hợp tác với tổ chức Lapel L'Oréal.
Đây không phải là lần đầu tiên chị tới Pháp, được biết là chị đã từng qua Pháp đào tạo. Và như vậy cái chuyến đi này là dịp để cho chị gặp lại những người bạn cũ. Cái cảm tưởng của chị là như thế nào?
Chuyến đi này, thật sự mà nói, đây là cũng lần thứ bảy rồi tôi sang Pháp. Nhưng mà đặc biệt ở chuyến đi này tôi rất là vui và vô cùng xúc động, cảm kích trước những cái tình cảm của các bạn cũ, và đồng thời đối với tổ chức Lapel là những người bạn ở rất là xa xôi mà luôn luôn nghĩ về những trẻ em, những người bệnh nhân, rồi những người nghèo ở Khánh Hòa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Kiên Giang, là ba cái nơi mà Lapel đã hợp tác trong cái quá trình làm việc tại Việt Nam. Hơn nữa, tổ chức Lapel đang làm việc với tỉnh Khánh Hòa, trong chương trình Trẻ em sanh ra và tàn tật. Nói về cái sự cảm nhận á, thì tôi được biết đầu tiên là tổ chức Le Pen ở Paris do giáo sư Jacques Lalonde là chủ tịch của hội. Năm 1996 thì tôi được đưa sang Pháp để thực tập, và sau đó thì tôi xuống thành phố Lorient, bệnh viện Bordeaux là nơi tôi đã thực tập. Thì trong cái quá trình đó tôi nhận thấy rằng từ một đất nước xa xôi, những người bạn Pháp đã không nề hà và mỗi năm đều đến Việt Nam hai lần, lần đầu vào tháng 2 hoặc tháng Giêng và lần thứ nhì vào tháng 11, thì không phải đến là những trung tâm thành phố, mà những người trong cái đoàn Le Pen đã đi đến những vùng sâu, những vùng xa để mà làm việc, để đi tìm hiểu, để có thể giúp đỡ những cái nơi mà cần có sự hỗ trợ. Chẳng hạn là đoàn Le Pen đã từng làm việc ở các nơi như là những cái bộ tập ít người trên những vùng miền núi, trong vùng tỉnh Khánh Hòa và ngay cả thành phố Đà Lạt ngày xưa có hội Le Pen ở Paris. Và tôi đã thấy làm xúc động mỗi năm á, như là bác sĩ Rinda Tige, bác sĩ Jacques Lalonde không nề hà, làm việc không kể ngày đêm là điều đến. Thì lúc nào tôi cũng đồng hành với đoàn Le Pen, tại vì tôi nghĩ là người ta là những người xa lạ, ở đất nước rất là xa xôi, đời sống người ta không thiếu thốn điều gì, mà người ta có tấm lòng, người ta đến để người ta tìm hiểu những gì cần phải giúp đỡ trong sự thiếu thốn, những cái điều không may. Trong lúc mình là người Việt Nam, tại sao mình không đóng góp điều gì chăng cho người dân của chính quê hương mình?
Tại thành phố Lorient, chúng tôi cũng đã tình cờ được dịp gặp mặt chị Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen ở Sài Gòn. Chị hiện đang đi công tác ở Pháp để thúc đẩy các dự án hợp tác giáo dục đào tạo với các trường đại học Pháp. Và chị đến Lorient lần này là chủ yếu để tham dự các buổi ra mắt sách.
Tôi đi qua Pháp lần này là đi công tác, đi gặp một số đối tác của mình, thí dụ như là trường đại học Versailles-Saint-Quentin ở Paris, rồi trường UTEC ở Paris, rồi đại khái là một số cái dự án hợp tác với đối tác. Tôi cũng sẽ đi La Rochelle rồi này nọ và dự một số hội thảo nữa. Nhưng mà tình cờ được biết là có cái hoạt động này ở Lorient, cho nên là tôi là một cái người nghiên cứu lịch sử, thành ra là tôi cũng thấy rất là muốn biết là Lorient kỷ niệm như thế nào, mấy trăm năm quan hệ Việt Pháp. Và tôi cũng có được may mắn đọc cái quyển sách của chị Dominique Rolland, cho nên là trước hết là một cái quan tâm của người nghiên cứu lịch sử. Tôi nghe rằng là Lorient kỷ niệm mấy trăm năm quan hệ Việt Pháp, rồi ở đây là nơi mà những người Pháp đầu tiên đã đến Việt Nam, họ xuất thân từ đây. Thành ra là cái quan tâm ban đầu của tôi là vậy. Ví dụ như lát nữa sẽ có cái buổi giới thiệu cái quyển sách của chị Dominique Rolland. Mặc dù nó là fiction, tức là nó là chuyện tưởng tượng, nhưng mà nó cũng dựa trên những cái tư liệu lịch sử mà chị cũng đã rất là dày công tập hợp được. Thành ra cái quan tâm của tôi ban đầu là như vậy. Nhưng mà tôi cũng biết là Pháp làm việc với Việt Nam thì chủ yếu là lĩnh vực y tế, là một lĩnh vực mà cái hoạt động hợp tác của Pháp rất là mạnh. Không biết vào thời điểm nào người Lorient họ phát hiện ra cái mối quan hệ lâu đời mà họ có với Việt Nam như vậy. Nhưng mà chẳng hạn như bữa nay tôi ngồi trong cái hội thảo này thì tôi thấy là có rất nhiều những người thuộc nhiều cái thành phần khác nhau, thì họ đã vì cái mối quan hệ lịch sử xa xôi đó hay là vì những lý do khác mà họ đã cũng có nhiều chục năm quan hệ hợp tác với Việt Nam. Cho nên là có khi là vì cái thiện cảm từ lúc đó mà họ hợp tác với Việt Nam. Thì tôi thực sự là bất ngờ và cảm động, là như anh nói là một cái thành phố nhỏ, cũng gọi là hẻo lánh xa xôi, người Việt Nam cũng không ai biết tới, mà họ rất là chân tình và nồng nhiệt như vậy trong cái mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, và trong cái tình cảm thực sự là thân hữu của họ với Việt Nam. Tôi cũng muốn nói, như là tôi cũng đã có phát biểu một chút ở trong hội thảo vừa rồi đó, là khi người ta đến với Việt Nam thì bằng một cái tình cảm rất là chân thành, nhưng mà người ta gặp nhiều khó khăn trở ngại, trong đó có những khó khăn trở ngại mà đến từ ngay đất nước Việt Nam nữa. Thì tôi mong rằng là các bạn ở Lô Cơ Dân hiểu rằng là khi mà mình có chân tình, mình có cái lòng chân thành và mình có thể đi đến tìm được những cái người đối thoại chân thành với mình, thì là những cái trở ngại nào cũng có thể vượt qua được để mà con người đến được với con người.
Về phía hai bạn Nguyễn Phương Nga và Nguyễn Hoài Tưởng, cả hai đều hoạt động trong khuôn khổ của Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Nantes thuộc vùng Loire Atlantique. Cùng với một đoàn sinh viên, các bạn đã tham gia vào chương trình Tháng Việt Nam qua việc tổ chức nhiều sinh hoạt như múa lân, giới thiệu các bộ trang phục truyền thống của Việt Nam ngay giữa đường phố Lorient.
Thưa anh, là cái tiết mục mà múa lân thì chúng em có thể nói là một tiết mục truyền thống, tức là chúng em trong các cái dịp mà tổ chức Tết Nguyên Đán cho sinh viên Việt Nam tại Nong thưa anh thì luôn luôn có tiết mục múa lân này. Đấy là một. Cái thứ hai là cái về cái tiết mục trình diễn áo dài và các cái trang phục truyền thống của dân tộc, của các cái dân tộc khác nhau của đất nước Việt Nam mình, thì cái tiết mục đó cũng là một tiết mục mà gọi là thu hút được sự chú ý và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn quốc tế, bạn bè quốc tế. Và về phần trang phục thì chúng em là có, em hơi cầu kỳ một chút, đó là chúng em nhờ người mang trang phục, các cái bộ trang phục dân tộc Việt Nam đó anh, từ Việt Nam để mang sang tận đây để chúng em được có dịp là giới thiệu với bộ trang phục cái nét đẹp văn hóa, một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam cho bạn bè quốc tế.
Một cách cụ thể thì các bạn đã nghe được cái chương trình Tháng Việt Nam này là ở đâu và cơ duyên nào thúc đẩy các bạn đến Lorient hôm nay?
Chính thức thông qua là cô Nguyễn Đắc Như Mai, vì cô Nguyễn Đắc Như Mai có quan hệ rất là mật thiết với lại ông Jinda. Thì cô Nguyễn Đắc Như Mai thì đã có nhiều hoạt động cùng với hội AEBN, Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes. Thì vì lý do là cô rất là mến các bạn sinh viên Việt Nam tại Nantes, có nhiều hoạt động cùng với nhau. Thì cô cảm thấy rằng các bạn sinh viên Việt Nam tại Nantes có thể mang đến một cái gì đó màu sắc về văn hóa cho cái tháng Việt Nam tại Lorient.
Một lần nữa thì hồi nãy mình có nhắc đến cái trường màu sắc của Việt Nam ở trong thành phố Lorient đó. Phải chăng là bởi vì cái thành phố Lorient nó chỉ có 60.000 dân, nó tương đối nhỏ, cho nên khi họ làm một cái tháng Việt Nam thì cái màu sắc là nổi bật hơn. Điều đó nó có đập vào mắt của Nga khi mà Nga đặt chân tới Lorient hay không?
Thưa anh, đúng như anh nói, đó là thành phố Lorient là một thành phố nhỏ so với khi mà ta so với Paris hay là ở những thành phố lớn khác, thì cũng có thể đó là một cái khoảng không gian, nó cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến là mình nhận ra được cái màu sắc của Việt Nam rõ ràng hơn, nổi bật hơn trong cái số lượng người dân ở thành phố nhỏ bé Lorient này. Thì tuy nhiên em cũng muốn nói, em muốn thêm một chút xíu về cái nhận định của em như thế này. Chúng em rất vinh dự khi là được đại diện cho Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes nói riêng và Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp nói chung để đến đây tham dự vào cái tháng Việt Nam tại Lorient này. Chúng em đến đây mang cái niềm vui được giới thiệu, được quảng bá hình ảnh của đất nước, của văn hóa Việt Nam mình với bạn bè quốc tế. Biết đâu rằng đó là cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp cho những cái sự cộng tác, những cái việc hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.
Tại Pháp, thành phố Lorient nổi tiếng chủ yếu là nhờ liên hoan thường niên tổ chức vào tháng 8, dành riêng cho dòng nhạc Celtic. Thường thì liên hoan âm nhạc Inter-Celtic chỉ kéo dài trong 9 ngày, trong khi tháng Việt Nam ở Lorient lại kéo dài trong hơn 3 tuần lễ. Điều đó có lẽ đủ để nói lên cái tình cảm đáng quý mà Hội Lapel nói riêng, cũng như Hội đồng thành phố Lorient nói chung đã muốn dành cho đất nước và con người Việt Nam. Never leave you, Michelle.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe chuyên mục Can 2011 vẫn Thanh Hà phụ trách. Tiếp đó là điểm báo của Lê Phước. Cuối cùng sẽ là góc buổi âm nhạc Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Tùng Dương tại Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.